Phàm nhân tu tiên, chương 1045, thôn anh, góc truyện audio.com. Đồng thời, bạch bào nho sinh vừa bị bức phải xuất hiện, cũng từ xa chém xuống một đạo hắc hồng đao quang nhanh như ánh chớp, nhưng đại đầu quái nhân cũng nhanh không kém, đem cự kiếm cùng ngân phi xoa ngăn cản hắc hồng quang mang yêu dị đó lại. Quái nhân thân hình nhoáng lên một cái, nhân cơ hội đó liền lùi lại thoát ra phạm vi trảm của cự đạo. Thất thúc, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Hắc huyết nhận chính là truyền thừa chi bảo của Diệp gia, cũng là pháp khí xử trí những kẻ phản nghịch của bổn tộc. Nếu ngươi đã cùng cổ ma thánh tổ cấu kết đem Diệp gia vứt bỏ sau lưng, đừng trách con cháu không khách khí. Kiện bát linh xích này là vật Diệp gia nhất định phải lấy. Nếu muốn đưa vật ấy cho yêu ma kia, trước hết đem mạng của mình đến lấy đi. Bạch bào nho sinh không để ý đến phía ngực bị thương, quát với đại đầu quái nhân ở phía xa. Nghe được những lời ấy của nho sinh, gương mặt quái nhân chợt trắng chợt hồng, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ chẳng hề để ý, chẳng hề có ý biện minh. Nhìn biểu tình bất cần của cự đầu quái nhân, trên mặt bạch bào nho sinh chợt sát khí đằng, hai hàng lông mày dựng thẳng đứng lên, cả người trở nên hung ác dị thường, so với hình tượng nho nhã lúc trước như khác nhau một trời một vực. Hắc bào nữ từ lúc trước một kích không đánh chết nho sinh, cũng có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này nhìn nho sinh lộ ra cỗ hung sát chi khí liền nhướng mày, không nói một lời hư không kích một trảo. Động tác nhẹ nhàng thong thả, nhưng lập tức tư lạp một tiếng xé gió truyền ra. Năm đạo mũi nhọn trong suốt, mỗi đạo lớn chừng nửa xích từ trên tay bắn ra, lóe lên lướt đến trước mặt nho sinh, tốc độ cực nhanh giống như thuấn di. Đồng tử bạch bào nho sinh chợt đứng lại, nhưng kỳ quái là hắn không có vẻ gì là định tránh né. Miệng hé ra, phun ra một kiện hỏa hồng pháp bảo hình tròn, quay tròn rất nhanh đem thân hình bao phủ bên trong. Nhưng năm đạo mũi nhọn lần này không thể đánh lên được pháp bảo, bởi một bàn tay màu trắng to lớn chợt xuất hiện trước người bạch bào nho sinh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, quơ một cái đã đem lợi mang, mũi nhọn nắm gọn trong tay. Năm ngón tay hơi dùng sức đã đem các mũi nhọn trong suốt đó làm biến mất. Hắc bào nữ tử nhìn thấy cảnh này, ánh mắt chớp động lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, trong cung điện truyền đến tiếng cười lanh của Lung Mộng Nguyên Sát, ngươi có thể sử dụng nhân loại đoạt bảo cho ngươi cũng như cùng tu sĩ nhân loại liên thủ. Nhưng đừng nghĩ có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế của bát linh xích. Bản thân ta cũng nhìn ra được, sau nhiều năm bị trấn áp như vậy, cho dù ngươi năm đó ma công tung hoành nhân giới, nhưng đối mặt với Phật Tông Linh Bảo cũng chỉ có thể chi triển vài phần công lực. Thậm chí nếu ngươi có thể may mắn phá vỡ cấm chế của bát linh xích vây không thỏa thuận của ngươi với bản phi, mượn ngoại lực hấp thụ một ít ma khí để lại có thể một lần nữa phân ra. Hắc bào nữ tử nghe được lời này, khẽ biến sắc, sóng mắt chợt lạnh lùng, nhưng trong miệng nhàn nhạt nói, mặc kệ còn có nhiều ít ma khí, bản thánh tổ vẫn nắm chắc trả cho ngươi một cái tàn hồn không có thân thể. Huống chi nơi này có nhiều linh đan rượu dược như vậy, ta sao lại sợ hao tổn một chút ma khí? Linh đan rượu dược, lão ma ngươi tưởng Lung Mộng mới nói ra được một chút, lập tức nhớ ra cái gì đó, thanh âm tức thì biến đổi. Nhưng không chờ nàng nói hết lời, hắc bào nữ tử quỷ dị. Góc truyện audio.com, cười một tiếng, bàn tay hướng về hắc phong kỳ ở trên không nhẹ nhàng búng một cái. Nhất thời một đạo pháp quyết màu xanh biếc bắn ra, đánh lên phía trên kiện linh bảo rồi ẩn vào trong. Nguyên bản lá cờ đen thui to lớn đang bất động nhất thời run lên, mũi lá cờ trầm xuống, hắc mang trên mặt bùng lên, một đạo ô hắc quang trụ liền bắn ra. Đạo quang trụ này chợt lóe lên rồi biến mất, vừa ly khai ra khỏi hắc phong kỳ liền tiêu thất trong hư không, ngay sau đó lại xuất hiện ở ngay trước mặt tu sĩ có gương mặt chữ điền đang đứng ở xa, sau đó nổ tung, bạo liệt. Nhiều điểm hắc sắc linh quang bắn ra bốn phía, nháy mắt một đạo ô hắc đi gì. Đã ô còn hắc không hiểu nổi, giữ lại nguyên văn L, phong trụ tại chỗ đó phóng lên cao, bất ngờ cuốn tu sĩ mặt chữ điền vào trong đó. Trong phong trụ nổi lên tiếng rít thê lương, hiện ra vô số hắc sắc phong nhận quỷ dị kịch liệt xoay tròn, phảng phất như ngàn vạn lưỡi dao sắc hướng vào trung tâm cắt tới. Tu sĩ mặt chữ điền kinh hãi, vội vàng đem linh lực toàn thân điên cuồng rót vào bên trong cốt hoàn. Cốt hoàn chợt tái sinh huyễn ảnh, một tầng hoàng mang chói mắt tạo thành một quang cháo, đem tu sĩ nọ bảo hộ nghiêm mật. Nhưng hắc phong nhận quả thực quá dày đặc, hơn nữa tựa hồ còn ẩn chứa thần thông đặc thù nào đó. Mỗi một đạo phong nhận chạm lên quang trào toàn bộ đều chợt lóe lên rồi không thấy bóng dáng, cũng không thấy bạo liệt phát sinh. Nhưng chỉ một lát sau, bề mặt quang trào lại quỷ dị hiện ra dày đặc vô số lỗ thủng to bằng bàn tay, sau đó tiêu thất như thể không tồn tại. Dưới công kích quỷ dị như vậy, hoàng quang biến thành quang trào tuy kiên cố, nhưng trong phút chốc cũng thất linh bát lạc. Sau đó trong ánh mắt khó tin của tu sĩ mặt chữ điền, cơn lốc màu đen đột nhiên tăng tốc xoay chuyển kịch liệt, vô số hắc mang đang chớp động trên bề mặt quang cháo chợt bạo liệt, cốt hoàn lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Tu sĩ mặt chữ điền mặt cắt không còn giọt máu, lập tức cắn răng, há miệng phun ra một khẩu thanh sắc phi kiếm, sau đó gầm nhẹ một tinh, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh tới, rõ ràng muốn bỏ Di Thiên Trạc đã bị hủy hoại lại để tẩu thoát. Xem ra hắn biết rõ tiếp tục lưu lại chỉ còn con đường chết mà thôi, cũng chỉ biết thử liều mạng một lần. Không nên, Bạch Bào Nho Sinh thấy hành động này của tu sĩ mặt chữ điền thì sắc mặt đại biến, vội vàng thét lớn. Nhưng đã muộn, đạo thanh hồng nọ vừa tiến vào trong hắc phong, thanh quang liền chớp động liên hồi. Lập tức truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả đạo thanh hồng lẫn thân thể đều vỡ vụn, tu sĩ mặt chữ điền lập tức bị loạn nhận phân thây. Trong tiếng gió rít từ đám thân thể vỡ vụn lập tức bắn ra ba quang đoàn màu sắc khác nhau, ba cái nguyên anh đồng thời thoát ra, lập tức chọn một phương hướng bay vụt chạy đi. Đó chẳng những có nguyên anh của tu sĩ mặt chữ điền mà còn cả nguyên anh của hai gã tu sĩ Diệp gia được hắn thu lại lúc trước, giờ cũng buộc phải bỏ chạy. Nhưng khắp bốn phía đều là phong nhận dày đặc, bọn họ căn bản không có đường trốn thoát, vừa bay ra được một đoạn ngắn, đã bị phong nhận vây lại một chỗ, mắt thường cũng có thể thấy ắt sẽ bị cắt thành vô số mảnh. Đột nhiên trong cơn lốc hắc quang chợt lóe, tất cả phong nhận đều đột ngột biến mất. Ba nguyên anh đầu tiên là sừng sốt nhưng lập tức mừng rỡ, hộ thể linh quang chớp động một lần nữa vụt chạy đào. gocchuyenaudio.com thoát, thấy vậy, hắc bào nữ tử khóe miệng lộ một tia châm biếm, năm ngón tay hơi cong, hư không hướng về cụ phong cơn lốc đánh một chảo. Nhất thời, bốn phía xung quanh các nguyên anh bạch quang chợt lóe, thân hình lập tức ngừng lại, tay chân không thể mảy may nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong cơn lốc hiện lên vô số điểm hắc quang tụ lại trên thân các nguyên anh, đem vây chúng vào trong tạo thành ba khỏa hắc sắc quang cầu. Lúc này, hắc bào nữ tử hai tay bắt lại, trong miệng phát ra chú ngữ huyền ảo cổ quái. Hắc mang chợt lóe, ba khỏa hắc sắc quang cầu trong cơn lốc đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng ngay sau đó, trước người hắc bào nữ tử chợt phát sáng, ba khỏa hắc sắc quang cầu từ hư không quỷ dị hiện ra, thì ra đã bị Nguyên Sát Thánh Tổ thi triển đại thần thông kéo đến trước mặt. Yêu ma muốn làm cái gì, mau dừng tay. Bạch Bào Nho Sinh thấy vậy khẩn trương la lên, vội hướng hắc huyết nhận đang phiêu phù ở bên cạnh điểm chỉ một cái, lập tức hào quang đại phóng bay đến chém xuống hòng cứu viện. Muộn rồi, Lung Mộng thở dài, nói. Vừa dứt lời, hai mắt xinh đẹp dị thường của hắc bào nữ tử huyết sắc chợt lóe, đôi môi đỏ mọng bỗng hé ra, phun ra một phiến huyết hà đem quang cầu đang nhốt ba nguyên anh bao lại. Nguyên Anh lộ ra thần tình hoảng sợ, thân hình trong màn hà quang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay, bị hà quang bao lấy, rồi bị hắc bào nữ tử trực tiếp hấp vào trong miệng, sau đó nuốt vào bụng. Hành động này mô tả có vẻ phức tạp nhưng hắc bào nữ tử chỉ hoàn thành trong một hơi thở, xem ra thuần thục dị thường. Ngay cả Bạch Bào Nho Sinh bình thường ít lộ vẻ hỉ nộ hiện sắc mặt cũng xanh mét. Mà thanh hắc huyết nhận giờ phút này linh quang đại phóng, chính là đang rung lên nhẹ nhẹ. Một lát sau, cuối cùng vị Diệp gia đại trưởng lão mới áp chế được nỗi kinh sợ trong lòng, hồi phục lại sự ổn định của hắc huyết nhận. Lung Mộng tiền bối sao vậy? Vì sao không cứu tu sĩ Diệp gia ta? Lấy thần thông của tiền bối ắt là có thể làm được. Hay việc nói liên thủ lúc trước chỉ là hư ngôn, nói cho có. Nho Sinh lớn tiếng nói. Hừ, ta vì cái gì phải cứu? Tên kia chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Mặc dù trong tay có một phòng chế linh bảo nhưng uy lực thấp đến đáng thương, ngay cả một phần mười thành cũng không đạt đến. Ta linh lực hữu hạn, cứu một kẻ vô dụng làm gì? Hơn nữa đừng lầm lẫn, bản phi không phải là cùng Diệp gia hợp tác mà chỉ là cùng ngươi liên thủ một lần. Lung Mộng thanh âm lạnh lùng trả lời. Cho dù là như thế, ngươi không sợ ma đầu này cắn nuốt Nguyên Anh hồi phục nguyên khí sao? Nho Sinh sắc mặt vẫn đang rất khó xem, ngươi có biết cái gì? Cắn nuốt Nguyên Anh cố nhiên có thể cho lão ma pháp lực tạm thời tăng lên một ít nhưng làm như vậy hậu quả là hắn cần phải dùng ma khí mạnh mẽ luyện hóa Nguyên Anh trong thời gian ngắn, ngược lại làm cho ma khí tiêu hao quá nhiều. Xem ra hắn chuẩn bị sử dụng thần thông ngân lang yêu thể của ta cho nên không tiếc đại tổn hao ma khí. Ta không có nói sai đâu, Nguyên Sát, Lung Mộng thanh âm lành lạnh nói, nhưng câu sau cùng lại hướng về hắc bào nữ tử. Không tồi, ta căn bản cũng không có ý giấu giếm ngươi. Chính là thân thể của ngươi quá lợi hại, ta không cần nói ngươi cũng biết. Nguyên lúc đầu ta còn muốn bảo tồn một chút pháp lực chỉ dùng hắc phong kỳ phá vỡ bát linh xích cấm chế. Nhưng hiện giờ ta cảm thấy làm như vậy rất mất thời gian. Chậm quá ắt sinh biến, bản thánh tổ chính là gocchuyenaudio.com, liều mạng tổn hao ma khí dựa vào yêu lang thân thể hóa thần kỳ hậu kỳ mau chóng tiêu diệt hết các ngươi. Hắc bào nữ tử không chút che giấu, nói. Lập tức nàng thở nhẹ một hơi, hai tay bắt pháp quyết niệm thần chú, cả thân thể được một đoàn ngân quang bao lại, hào quang chói mắt như mặt trời cháy rực khiến cho người vô pháp nhìn thẳng. Trong ngân quang, một tiếng sói tru vang vọng cửu tiêu truyền ra, một cỗ linh áp cường đại dị thường đột nhiên buông xuống. Toàn bộ không gian tại đây đều bị linh áp cường đại này quấy nhiễu, thanh âm vù vù phát ra, đại địa run rẩy kịch liệt, xuất hiện nhiều cái khe lớn nhỏ. Ngân quang đang co rút đột ngột bành trướng gấp mấy chục lần. Sau đó quang hoa chợt tắt, phảng phất hiện hình một con ngân lang hai đầu to như quả núi. Một đầu màu bạc, một đầu màu đen, hai con mắt màu bạc nhắm nghiền, đầu hơi cúi xuống, cái đầu màu đen thì ngửa lên nhe răng trợn mắt. Nhìn lợi chảo chân trước của cự lang giống như một thanh cự nhận bén nhọn, hai đầu to như tòa lào cắt lại còn kèm theo linh áp cường đại khó tin, vô luận bạch bào nho sinh vẫn còn đối lập với đầu quái nhân đến đâu, cũng không khỏi hít một ngụm lượng khí, hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào quái vật. Cách chương.